Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 3 2017. Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân thảm họa Fukushima cách đây đúng 6 năm. Một tổ chức quốc tế lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ ám sát Kim Jong Nam. Tình hình Hàn Quốc vẫn căng thẳng sau khi Tổng thống bị trút phế. Hà Lan cấm máy bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống. Kính thưa quý vị, hôm nay cả nước Nhật tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng kéo theo tai nạn hạt nhân Fukushima xảy ra cách đây đúng 6 năm.
Như hàng năm vào dịp kỷ niệm này, hàng nghìn người lại đổ về dọc vùng ven biển nơi xảy ra thảm họa động đất sóng thần. Hình ảnh trên kênh truyền hình NHK cho thấy ngay từ sáng sớm rất đông người dân đã tới thả hoa xuống biển để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thiên tai kinh hoàng. Đúng 14 giờ 46 phút giờ địa phương, thời điểm xảy ra trận động đất hôm 11 tháng 3 năm 2011, cả nước Nhật đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Tại Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì buổi lễ tưởng niệm chính thức. Buổi lễ năm nay không có mặt Nhật Hoàng và Hoàng hậu mà chỉ có Hoàng tử Akishino đại diện cho Hoàng gia. Trận động đất sóng thần đổ vào vùng ven biển Đông Bắc Nhật Bản bên bờ Thái Bình Dương cách đây 6 năm đã làm hơn 18.000 người thiệt mạng và mất tích. Thảm họa kéo theo tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau đó đã khiến hơn 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa khỏi vùng bị nhiễm phóng xạ. 6 năm sau, mặc dù với nỗ lực lớn của chính phủ cũng như của công ty TEPCO, cơ quan chủ quản nhà máy, các công việc giải quyết hậu quả của vụ tai nạn hạt nhân Fukushima vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại vẫn còn 6.000 công nhân đang làm việc liên tục tại nhà máy điện hạt nhân. Thách thức lớn đối với họ hiện nay là kiểm soát được nước nhiễm xạ ngăn không để rò rỉ ra biển. Đặc phái viên RFI Felix Schack có mặt tại hiện trường nhà máy điện Fukushima cho biết.
Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, một quan chức của TEPCO, công ty chủ quản nhà máy cho biết, họ đã làm giảm được 1/4 lượng nước ngầm thấm mỗi ngày vào các khu lò phản ứng. Sở dĩ làm được như vậy là vì TEPCO đã xây dựng được một bức tường kính ngầm dưới lòng đất, nằm giữa tầng nước ngầm và các công trình lò phản ứng. Tại nhà máy Fukushima, mỗi ngày có hơn 300 tấn nước ngọt được bơm vào để làm lạnh 3 trong số 6 lò phản ứng kể từ khi xảy ra tai nạn. Nước đó bị nhiễm phóng xạ khi tiếp xúc với các thanh nhiên liệu bị nóng chảy. Nước dồn lại ở phần thấp của các khu lò phản ứng, đó là nơi lượng nước ngầm lớn từ ngoài thẩm thấu vào. Giờ đây, TEPCO đã có thể tẩy rửa được nước nhiễm phóng xạ đó và bơm lại một phần vào các lò phản ứng, đồng thời hạn chế lượng xả thải ra biển nhờ hệ thống chắn, nhưng nước vẫn tiếp tục được tích tụ lại khu nhà máy. Hơn 800.000 tấn nước đã được lọc sạch một phần và được giữ lại trong hơn 1.000 bồn chứa. Nhưng sớm muộn gì thì số nước nói trên cũng sẽ bị xả ra biển Thái Bình Dương. Trong khi đó, hoạt động địa chấn ở mức độ cao trong vùng Fukushima là một đe dọa thường trực cho khu nhà máy điện hạt nhân cùng với các bồn chứa nước.
Frédéric Charles, Fukushima, RFI.
Theo báo chí Philippines, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm nay khẳng định là các tàu của Trung Quốc đã không cố tình đi vào một khu vực nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tố cáo là các tàu của Trung Quốc đã được phát hiện trong những tháng gần đây tại các khu vực gần Philippines. Theo lời ông Lorenzana, các hình ảnh vệ tinh do các đồng minh cung cấp cho thấy là trong suốt 3 tháng vào năm ngoái, các tàu của Trung Quốc đã hoạt động ở Bantam Rise, khu vực mà Trung Quốc công nhận là thuộc thềm lục địa của Philippines. Ông Lorenzana nghi ngờ là các tàu của Trung Quốc đã cố thăm dò khu vực Bantam Rise nằm ở phía đông đảo Luzon của Philippines và là một nơi được cho là có rất nhiều khí đốt. Nhưng Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila hôm nay khẳng định rằng các tàu của Trung Quốc chỉ hành xử quyền tự do hàng hải và quyền tự do qua lại vô hại, chứ không hề có những hoạt động như mô tả của phía Philippines. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, ông Cảnh Sản, hôm qua cũng tuyên bố là các tàu của họ có quyền tự do hàng hải tại vùng biển nói trên và xác nhận là các tàu nghiên cứu của Trung Quốc năm ngoái đã đi ngang qua khu vực phía bắc đảo Luzon của Philippines. Cũng về tình hình châu Á, theo hãng tin AFP hôm nay từ trụ sở tại La Hay, Tổ chức Quốc tế Cấm Vũ khí Hóa học đã lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ sát hại Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 vừa qua.
Trong thông cáo ra hôm qua, cơ quan quốc tế về vũ khí hóa học tỏ lo ngại sâu sắc việc chất độc thần kinh VX, một loại vũ khí hóa học đã được dùng trong vụ sát hại ngày 13 tháng 2 năm 2017 tại Kuala Lumpur, theo như thông báo của chính phủ Malaysia. Tổ chức lên án mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học dù đó là ai hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ban lãnh đạo của tổ chức quốc tế cấm vũ khí hóa học cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền Malaysia nếu họ yêu cầu trong khuôn khổ điều tra vụ án mạng tại sân bay Kuala Lumpur vừa qua. OIAC cũng rất mong nhận được các kết quả chính thức của vụ việc khi cuộc điều tra kết thúc. Vụ sát hại Kim Jong Nam đã khiến quan hệ ngoại giao hai nước Malaysia, Bắc Triều Tiên trở nên căng thẳng chưa từng có, tới mức hai bên đã sử dụng các biện pháp trả đũa nhau như trục xuất đại sứ bên này, cấm xuất cảnh kiều dân của bên kia. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết là sẽ thương lượng với Bình Nhưỡng để hồi hương 9 kiều dân Malaysia đang bị kẹt lại Bắc Triều Tiên. Ông cho biết Bình Nhưỡng cũng sẵn sàng cho các cuộc trao đổi về vấn đề này. Vụ việc còn lan sang cả lĩnh vực thể thao. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thông báo hoãn trận đấu giữa đội Bắc Triều Tiên và Malaysia vào ngày 28 tháng 3 tới trong khuôn khổ vòng loại cho cúp bóng đá châu Á 2019, lý do là vì leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Còn tại miền Nam bán đảo Triều Tiên, tình hình Hàn Quốc vẫn căng thẳng trong khi chờ phản ứng của Tổng thống Park Geun-hye về việc trút phế bà. Trong một bài phát biểu được trực tiếp truyền hình hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia ông Kim Jong-duk đã bày tỏ mối quan ngại về tình hình căng thẳng trước cuộc bầu cử chọn tân tổng thống vào ngày 9 tháng 5 tới. Báo chí Hàn Quốc hôm nay cũng kêu gọi nên chấm dứt các cuộc biểu tình trên đường phố. Theo hãng tin Yonhap, một người biểu tình thứ ba, 74 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện hôm nay sau khi bị bất tỉnh trong các vụ đụng độ ở Seoul giữa những người chống bà Park Geun-hye với cảnh sát gia chiến và những người ủng hộ tổng thống. Hai người biểu tình khác cũng đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ nói trên. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người của cả hai phe cùng tập hợp tại Seoul ngày hôm qua để nghe quyết định của Tòa Bảo Hiến về việc trút phế bà Park Geun-hye. Hôm nay, những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc lại biểu tình ở Seoul. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ, Đảng Đối lập chính kêu gọi Tổng thống chấp nhận quyết định đã được toàn bộ 8 thẩm phán của Tòa nhất trí thông qua. Đảng Dân Chủ chỉ trích bà Park Geun-hye đã hành xử như là bà đã từ chối thi hành quyết định của Tòa Bảo Hiến. Còn đảng của bà Park, Đảng Tự do Hàn Quốc, hôm qua đã xin lỗi người dân. Chủ tịch lâm thời của đảng này nhận lỗi là đã không bảo vệ được phẩm giá và niềm tự hào của đất nước Hàn Quốc. Chuyển sang khu vực Nam Á, tại Ấn Độ, Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Hindu BJP đang cầm quyền, đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử cấp vùng tại bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ, diễn ra ngày hôm nay. Theo kết quả sơ bộ, đảng của Thủ tướng Modi đã dẫn đầu ở khoảng 300 trong số 403 đơn vị bầu cử. Thắng lợi bầu cử tại bang lớn nhất nước này là sự xác nhận tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chính phủ Narendra Modi sau 3 năm lãnh đạo đất nước. Từ New Delhi, thông tin viên Antoine Gina gửi về bài tường trình.
Si les résultats ne sont pas encore gravés dans le marbre, le Bharati Janata Party.
Dù kết quả bỏ phiếu vẫn còn chưa chính thức, đảng BJP chắc là vẫn sẽ giành một cách dễ dàng đa số tuyệt đối tại nghị viện bang Uttar Pradesh, tức là giành được trên 202 trong số 403 đơn vị bầu cử của vùng đất gồm 200 triệu dân này. Bằng chứng cho tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này đó là đích thân Thủ tướng Narendra Modi đã thực hiện chiến dịch vận động trong vùng. Những tuần qua, ông đã nhiều lần tới bang này. Thủ tướng Ấn Độ hứa hiện đại hóa Uttar Pradesh, tạo tăng trưởng và ngăn chặn nạn tham nhũng trong một bang đông dân nhưng lại đa số là người nghèo. Cuộc bầu cử này cũng là một trách nhiệm cho chủ trương thắt chặt quản lý tiền tệ qua việc thu hồi giấy bạc mệnh giá lớn do Thủ tướng Modi ban hành hồi tháng 11 năm 2016. Nhiều hãng truyền thông Ấn Độ dự báo kết quả bỏ phiếu sẽ rất sát sao vì Uttar Pradesh có ít nhất hai đảng lớn trong vùng rất có uy tín, nhưng chiến thắng của BJP tạo lợi thế có ý nghĩa cho đảng cầm quyền 2 năm trước cuộc bầu cử quốc hội 2019.
Antoine Dinard, New Delhi, RFI.
Hôm nay, chính phủ Hà Lan đã quyết định cấm máy bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu đáp xuống Rotterdam nhằm tham dự một cuộc meeting về việc tăng cường quyền hạn cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thông cáo, chính phủ Hà Lan nêu lý do là bởi vì phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai dọa sẽ trừng phạt Hà Lan nếu nước này không cho máy bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã dọa sẽ trả đũa hành động của phía Đài Loan, xem đây là một thái độ mang tàn dư của chủ nghĩa phát xít. Trước mắt, chính phủ Ankara đã triệu đại biện của Đại sứ quán Hà Lan lên để phản đối. Trong khi đó, hôm qua, Liên Hợp Quốc ra báo cáo tố cáo lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng nhân quyền khi tiến hành các chiến dịch chống phe nổi dậy người Kurdistan ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau thỏa thuận hưu chiến hồi mùa hè năm 2015. Ankara ngay lập tức đã bác bỏ các cáo buộc của Liên Hợp Quốc. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Anne-Agloe cho biết thêm chi tiết.
Các vụ phá hủy hàng loạt, giết người và nhiều vi phạm nghiêm trọng khác khiến hơn 355.000 thường dân phải rời bỏ nhà cửa. Các bằng chứng chi tiết trong bản báo cáo đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về các chiến dịch của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Đông Nam mà đa phần dân chúng là người Kurdistan là không thể chối cãi. Báo cáo này liên quan tới giai đoạn từ tháng 7 năm 2015 tới tháng 12 năm 2016, nhất là trong 13 tháng đầu của giai đoạn này. Trong đó, các trận đánh ác liệt chưa từng có giữa lực lượng lao động người Kurdistan và các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tàn phá trung tâm của hàng chục thành phố. Để có bản báo cáo này, Liên Hiệp Quốc đã dựa vào các hình ảnh vệ tinh, các cuộc trao đổi với nạn nhân hoặc gia đình các nạn nhân, cũng như dựa vào thông tin từ các tổ chức phi chính phủ. Các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc không được phép tới các khu vực xảy ra đụng độ. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara bác bỏ mọi cáo buộc là binh lính và cảnh sát vi phạm nhân quyền. Ankara tố cáo đảng người lao động Kurdistan sử dụng thường dân làm bia đỡ đạn, khiến 1.200 thường dân và 800 người thuộc các lực lượng an ninh thiệt mạng, cho dù là liên quan hay không liên quan tới bạo lực. Liên Hiệp Quốc hiện vẫn yêu cầu Ankara mở một cuộc điều tra độc lập, thì lấy làm tiếc là các vụ phá hủy đã xóa đi nhiều dấu vết.
Cũng về thời sự châu Âu, lãnh đạo hai nước Đức và Pháp hôm qua đã kêu gọi các nước Liên Hiệp châu Âu chấp nhận kịch bản một châu Âu nhiều vận tốc để khối này có thể vượt qua được thử thách của Brexit, nhưng các nước Đông Âu vẫn không chấp nhận kịch bản đó. Họp tại Bruxelles, các lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu đã thảo luận về tương lai của khối này, nay chỉ còn 27 nước sau khi nước Anh rời Liên Hiệp. Họ đã dành rất nhiều thời gian để bàn thảo về bản tuyên bố Roma, chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh tại Roma ngày 25 tháng 3 tới. Nhắc đến mục tiêu của bản tuyên bố nói trên, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua khẳng định là châu Âu vẫn đoàn kết, nhưng là đoàn kết trong sự đa dạng. Về phần Tổng thống Pháp François Hollande, ông cho rằng Liên Hiệp châu Âu cần phải cho vài nước tiến nhanh hơn trong các lĩnh vực như quốc phòng, khu vực euro, thuế khóa và xã hội. Những nước khác như Bỉ, Luxembourg và Tây Ban Nha ủng hộ khái niệm một châu Âu nhiều vận tốc, nhưng các nước Đông Âu thì bác bỏ kịch bản đó bởi vì họ lo ngại sẽ trở thành những thành viên thứ yếu trong Liên Hiệp. Bên lề thượng đỉnh Bruxelles hôm qua, Tổng thống Pháp Hollande đã kêu gọi châu Âu phải có một chính sách phối hợp tốt hơn đối với các nạn nhân của những vụ khủng bố châu Âu. Ông Hollande đưa ra lời kêu gọi này nhân ngày châu Âu tưởng niệm các nạn nhân khủng bố được tổ chức mỗi năm vào ngày 11 tháng 3. Ngày xảy ra các vụ khủng bố ở Tây Ban Nha vào năm 2014, khiến gần 200 người chết và 1.900 người bị thương.
Liên quan đến Iraq, hôm qua, Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc khẳng định không có gì chứng minh lực lượng thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo đã sử dụng vũ khí hóa học trong các trận chiến tại Mosul. Ủy hội Hồng thập tự quốc tế hôm 3 tháng 3 vừa qua thông báo 7 người, trong đó có 5 trẻ em đã phải nhập viện gần Mosul vì những vết thương do vũ khí hóa học gây ra. Tuy nhiên, thông báo không chỉ rõ bên nào sử dụng vũ khí hóa học. Phát biểu với báo chí hôm qua trước cuộc họp kín Hội đồng Bảo an về tình hình Iraq, Đại sứ Mohammed Al-Hakim cho biết Iraq đã liên lạc với tổ chức quốc tế cấm vũ khí hóa học để tổ chức này đưa các chuyên gia tới điều tra trong trường hợp có nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học.
Chuyển sang Hoa Kỳ, gần 2 tháng sau khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã điện thoại cho lãnh đạo chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Nội dung quan trọng được tiết lộ là ông Trump đã mời lãnh đạo Palestine tới Mỹ để khởi động lại tiến trình hòa bình Palestine-Israel. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pouté gửi về bài tường trình.
Tous les détails sur la teneur de l'entretien sont venus de Ramallah, pas de commentaires côté Washington.
Mọi chi tiết về nội dung cuộc nói chuyện điện thoại đều đến từ Ramallah, Palestine. Phía Mỹ không đưa ra bình luận nào. Ông Mahmoud Abbas từng là một trong những lãnh đạo đầu tiên mà ông Obama gọi điện thoại sau khi đắc cử tổng thống. Ông Donald Trump cho đến giờ vẫn còn có rất ít tiếp xúc với những lãnh đạo các nước Ả Rập ngoài Tổng thống Ai Cập Al-Sisi và vua Jordani. Cuối cùng, ông đã nhấc điện thoại gọi cho Tổng thống Palestine, có thể là ông đang có tham vọng chỉ định con rể Jared Kushner làm phái viên tại Trung Đông, với hy vọng giải quyết các vấn đề quan hệ Israel-Palestine. Đúng là ông Trump không giấu giếm thiện cảm đối với Israel, nhưng từ khi nhậm chức, ông đã nhã nhặn đề nghị Thủ tướng Netanyahu đừng có cố xây dựng các khu định cư Do Thái mới. Ông cũng tỏ ra kín đáo trong ý định chuyển sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, thành phố đang có tranh chấp với người Palestine. Đại sứ của Mỹ sắp tới, ông David Freeman, nếu được bổ nhiệm chính thức, sẽ là người ủng hộ nhiệt tình cho ý định trên.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Cũng về Hoa Kỳ, nhưng về mặt không gian. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, mặt trăng đã bị ngành không gian Hoa Kỳ lãng quên. Nay, với Tổng thống tỷ phú Donald Trump, vệ tinh của trái đất đang trở lại thành mục tiêu của các chuyến bay thăm dò không gian trong tương lai, với việc khuyến khích các sáng kiến của khu vực tư nhân. Theo hãng tin AFP, nếu như Tổng thống Trump ít nói về chủ đề này, thì những người thân cận và các cựu viên chức cơ quan không gian NASA cố vấn cho ông đã bày tỏ sự quan tâm của họ về việc mở lại các chuyến bay lên mặt trăng trong khuôn khổ đối tác với khu vực tư nhân. Nhà tỷ phú Elon Musk, chủ công ty SpaceX, và Jeff Bezos, chủ tập đoàn Amazon, người đã lập ra công ty không gian Blue Origin, đã nhiều lần gặp các cố vấn của Donald Trump sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Một số cố vấn của tân Tổng thống đã từng làm việc trong chương trình Constellation của cựu Tổng thống George Bush. Chương trình này dự trù quay trở lại mặt trăng như là bước đầu trước khi mở các chuyến bay đến sao hỏa. Vì cho là chương trình Constellation quá tốn kém, Tổng thống Obama đã hủy chương trình đó. Ông cho rằng Hoa Kỳ đã từng đặt chân lên mặt trăng rồi, bây giờ nên tập trung vào việc thám hiểm sao hỏa. Nhưng này, khu vực tư nhân có vẻ quyết tâm tham gia vào các chương trình thám hiểm mặt trăng. Công ty SpaceX vào cuối tháng 2 thông báo đã ký hợp đồng đầu tiên đưa hai du khách lên quỹ đạo của mặt trăng vào cuối năm 2018, nhưng không cho biết giá vé là bao nhiêu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, tiếp tục chương trình là Mục điểm tuần báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, cuộc tranh cử Tổng thống Pháp tiếp tục là chủ đề số 1 của các tuần báo.
L'Express chạy tựa trắng nhất, cánh hữu liệu còn khả năng chiến thắng. Le Point chạy tít, người sống sót trở về, cú đánh cược không thể tin nổi của François Fillon. Trong khi đó, báo Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, đây có phải là một kẻ nguy hiểm hay không, trên nền chân dung của ứng viên cánh hữu.
Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị một bài viết đáng chú ý về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trên một trang mạng châu Á, trang Asia Times Online, được tuần san Le Courrier International dịch và đăng lại. Cái quá khứ không trôi qua là tựa đề. Bài viết ghi nhận hiện tượng báo chí chính thức của nhà nước Việt Nam bắt đầu nói về cuộc tấn công năm 1979 của Trung Quốc. Sau một thời gian dài im lặng, ngày 17 tháng 2 năm 1979, cuộc chiến giữa hai láng giềng cộng sản bùng nổ với việc quân đội Trung Quốc tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Tuy chỉ diễn ra trong 27 ngày nhưng hậu quả rất khốc liệt. Theo một số ước tính, cuộc chiến diễn ra hoàn toàn trên đất Việt Nam khiến hàng chục nghìn người Việt Nam, chủ yếu là dân thường, chết và bị thương, và từ 21.000 đến 63.000 người chết về phía Trung Quốc. Tác giả Đoàn Xuân Lộc đặt câu hỏi.
Phải chăng việc nhiều phương tiện truyền thông do chính quyền Việt Nam kiểm soát mới đây đã bắt đầu đề cập đến chủ đề cấm kỵ này là dấu hiệu cho thấy kiểm duyệt về cuộc chiến Việt-Trung ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã được dỡ bỏ?
Trước khi trả lời, tác giả điểm lại thái độ của Bắc Kinh và Hà Nội về vấn đề này. Về phía Việt Nam cần nhấn mạnh là cuộc chiến nói trên chỉ là điểm khởi đầu cho một thập niên đối địch với Trung Quốc với nhiều đụng độ tại biên giới. Và cuộc chiến năm 1988 tại quần đảo Trường Sa. Với sự sụp đổ của Liên Xô, Hà Nội và Bắc Kinh tìm cách hòa giải. Kể từ đó, cuộc chiến biên giới năm 1979 không còn được dạy tại nhà trường, không được nêu trong các diễn văn chính trị và trên truyền thông nói chung do Đảng Cộng sản kiểm soát. Về phía Trung Quốc, theo nhiều nhà quan sát, thì Bắc Kinh thậm chí còn lặng lẽ hơn. Có nhiều lý do để người Trung Quốc muốn quên đi cuộc chiến này. Thứ nhất là do xung đột đã bùng nổ sau khi Việt Nam đưa quân sang Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn. Và thứ hai là cuộc chiến 1979 kết thúc với thất bại nặng nề của quân đội Trung Quốc. Tóm lại là, cho đến gần đây, hai chính quyền Hà Nội và Bắc Kinh đều muốn xóa đi trường sử đau đớn này. Một số cuộc tập hợp nhân dịp ngày 17 tháng 2 tại Sài Gòn và Hà Nội đều đã bị an ninh giải tán, giống như mọi năm trước, trừ một cuộc tại Hà Nội. Tuy nhiên, một số báo đông độc giả như tờ Thanh Niên, trang Vietnamnet, VN Express đã nói về cuộc chiến tranh. Tác giả lý giải, Sự thay đổi này chỉ có thể xảy ra với việc cho phép của các lãnh đạo cao nhất trong đảng, và sự khoan dung này cho thấy một sự thay đổi chắc chắn là tiệm tiến nhưng đáng kể trong lập trường của Hà Nội đối với các xung đột trong quá khứ và trong các quan hệ hiện tại với Trung Quốc. Tương tự với cuộc chiến 1979, trận đánh tại Trường Sa năm 1988 cũng bắt đầu được chính thức kỷ niệm lần đầu tiên vào năm ngoái. Nhiều báo, trong đó có Nhân dân, gọi đây là cuộc chiến chống lại quân xâm lược Trung Quốc và các nạn nhân là anh hùng, liệt sĩ. Theo Đoàn Xuân Lộc, thì chính sự hung hãn gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và áp lực của công luận muốn Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình tại các vùng biển tranh chấp đã tham gia vào sự thay đổi này. Nhiều người Việt Nam chào mừng việc nới lỏng kiểm duyệt nói trên, nhưng một số người cũng cho rằng cử chỉ này là quá rụt rè và quá chậm để có thể hàn gắn vết thương chiến tranh. Không khí buộc phải im lặng về cuộc chiến đẫm máu 1979 do Đảng Cộng sản áp đặt khiến nhiều người Việt Nam cho rằng giới lãnh đạo thần phục Trung Quốc, cảm nhận này nuôi dưỡng thái độ căm ghét chính quyền, căm ghét Trung Quốc. Bài viết trên Le Courrier International gợi ý.
Để đạt được một nền hòa bình bền vững, Việt Nam và Trung Quốc nên hòa giải với lịch sử theo cách mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã làm.
Cuộc chiến tranh Việt Nam với sự tham chiến của Hoa Kỳ có tổng số nạn nhân là từ 1,5 đến 3 triệu người. Tuy nhiên hai bên Việt-Mỹ đã vượt qua quá khứ, đặc biệt nhờ những cuộc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên và mang tính biểu tượng cao giữa các cựu chiến binh. Trong một bài viết trên báo Thanh Niên gần đây, một giảng viên Đại học Việt Nam đã đề nghị tổ chức các tiếp xúc giữa giới nghiên cứu Việt Nam và Trung Quốc, tổ chức hội thảo về chiến tranh và thảo luận mở để cho phép hiểu rõ hơn nguyên nhân xung đột trong quá khứ, tránh xung đột tương lai. Tác giả Đoàn Xuân Lộc nhấn mạnh, nếu Việt Nam và Trung Quốc thực sự muốn xây dựng một quan hệ tốt hơn, thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt với quá khứ đau đớn này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo Le Point tuần này dành một phần lớn cho Nhật Bản. Đối với phương Tây, cho dù là một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, đất nước mặt trời mọc này vẫn còn nhiều bí ẩn. Chuyên đề tuần này của Le Point giới thiệu góc nhìn mới của nhà sử học Pierre-François Souris, tác giả cuốn Hiện đại nhưng không phải là phương Tây nhận định, Nhật Bản không đợi đến khi tiếp xúc với phương Tây mới bắt đầu hiện đại hóa.
Nhà sử học Pierre-François Souris khẳng định, trước giai đoạn cải cách Âu hóa dưới thời Hoàng đế Minh Trị, nước Nhật đã có đầy đủ các yếu tố cho phép cất cánh. Động lực của hiện đại hóa tại Nhật Bản trước hết sinh ra trong lòng xã hội mà tác động của phương Tây chỉ mang tính chất thúc đẩy. Trong thời kỳ Minh Trị, sở dĩ các cải cách chính trị để xây dựng một nhà nước hiện đại tại Nhật Bản có thể thành công là vì một bộ phận giới trung lưu trong những năm 1880 đã trỗi dậy với các phong trào hiệp hội và chính trị vì quyền tự do và quyền lợi của dân chúng, đặc biệt là các quyền của phụ nữ. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Point, chuyên gia về Nhật Bản cũng lưu ý đến hàng loạt vấn đề hàng đầu mà nước Nhật đương đại đang phải đối mặt. Một xã hội già đi về tuổi trung bình có xu hướng khép lại với bên ngoài theo truyền thống ốc đảo. Về mặt kinh tế, sau nhiều thập niên cách tân công nghệ đứng đầu thế giới, Nhật Bản không còn tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Về mặt chính trị, đối mặt với Trung Quốc bị coi là mối đe dọa về quân sự, các liên minh của Nhật được đánh giá là tương đối mong manh, cụ thể là quan hệ khó khăn với láng giềng Hàn Quốc, quan hệ với Nga bị vấn đề tranh chấp lãnh thổ đầu độc, trong khi đó quan hệ của Tokyo với tân chính quyền Mỹ bị nhiều nhà đối lập chỉ trích là mang tính thần phục. Tuy nhiên tuần sau Le Point cũng có một bài viết khác nhấn mạnh đến một lĩnh vực mà người Nhật đang đi đầu thế giới, chế tạo robot. Robot rất được khuyến khích trong mọi lĩnh vực, tỷ lệ robot trên đầu người của Nhật Bản là cao nhất thế giới. Hơn một thế kỷ rưỡi sau cuộc hiện đại hóa gây ngạc nhiên, nước Nhật ngày nay vẫn đang tiếp tục tạo ra những bất ngờ với thế giới.
Về cuộc tranh cử Tổng thống Pháp, hầu hết các tuần báo dành ưu tiên cho những thăng trầm của ứng viên đảng Những Người Cộng Hòa François Fillon.
Trong khi đó, tuần San Le Courrier International giới thiệu một cái nhìn từ Tây Ban Nha với bài Một giai tầng chính trị bên bờ vực thẳm. Theo bài này, vụ Fillon và sự suy yếu của cánh tả là triệu chứng của sự tan rã trong chính trị Pháp. Hình minh họa của bài viết là chú gà trống, biểu tượng của nước Pháp, đậu trên một đống song nồi trồng chất. Song nồi cũng được coi là một biểu tượng cho các bê bối. Tuy nhiên, chủ đề chính của Le Courrier tuần này là châu Âu. Trang bìa của tuần báo có hình con chim ủ rũ trên nền lá cờ châu Âu cùng hàng tựa Ai muốn giết châu Âu. Xã luận của tuần San ghi nhận tâm trạng ngờ vực các định chế Liên Âu khá phổ biến trong dân chúng các quốc gia sáng lập cộng đồng như Pháp, Ý, Bỉ và Đức, và đặt câu hỏi phải chăng các nước cần học lại bảng chữ cái châu Âu. Tuần San dẫn lại lời cật vấn của nhà văn Đức Henry Mann cách nay gần một thế kỷ nhưng vẫn có thể khiến nhiều người hiện nay day dứt. Nếu chúng ta muốn xây dựng một châu Âu thống nhất, cần phải ngưng coi sự thống nhất này là một ảo tưởng, một ý tưởng thất thường, một ảo ảnh xa xăm, hoặc chúng ta cuối cùng sẽ thấu triệt được tính tuyệt đối cần thiết của lý tưởng châu Âu thống nhất, hoặc nếu không phải là như vậy, thì châu Âu, đứa con của châu Á, sau khi tạo ra không biết bao nhiêu là ồn ào, huyên áo, lại sẽ ngoan ngoãn trở về, núp trong lòng mẹ. Liên quan đến Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, tuần san Le Nouvel Observateur giới thiệu một album mới của hai nghệ sĩ Nguyên Lê và Ngô Hồng Quang mang tên Hà Nội Duo. Tuần báo nhận xét, trong album pha trộn phong cách nhạc truyền thống với nhạc jazz blue này, cây guitar Nguyên Lê đã dương cao lá cờ châu Á không biên giới. Ông đã tập hợp được một nhóm nhạc sĩ Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ cùng cây kèn trompet người Ý Paolo Fasu.
Về y tế, báo L'Express tuần này giới thiệu phương pháp phát hiện sớm các mầm ung thư trong máu, mang lại hy vọng tận diệt hoàn toàn căn bệnh đáng sợ này.
Gần đây có rất nhiều cuốn sách nói đến ước mơ xác định sớm nhất mầm ung thư bằng phương pháp chẩn đoán máu. Tuy nhiên cho đến nay, chỉ có một nghiên cứu sơ bộ duy nhất cho thấy phương pháp này là khả thi. Nghiên cứu được thực hiện tại một bệnh viện ở Nice đối với 168 bệnh nhân mắc chứng viêm phế quản. Giáo sư Hoffman, người phụ trách nghiên cứu cho biết, đối với một số trường hợp đã xác định được các tế bào u trong máu từ 1 đến 4 năm trước khi các tế bào ung thư có thể chiếu chụp được, theo các nhà nghiên cứu Pháp, thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi phương pháp chẩn đoán sớm này có thể được áp dụng đại trà. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, chẩn đoán về mức độ và xu hướng phát triển của ung thư bằng phương pháp xét nghiệm máu đối với những người đã biết là có bệnh để thay thế cho phương pháp sinh thiết truyền thống cũng đang là vấn đề rất được các bác sĩ quan tâm. Chẩn đoán bằng máu không những đơn giản hơn, ít tốn kém hơn, ít nguy cơ hơn, thậm chí không làm được trong một số trường hợp, mà còn giúp cho các bác sĩ xác định được hướng điều trị dễ dàng hơn. Theo Le Nouvel Observateur, thì hiện đã có khoảng 50 kỹ thuật chẩn đoán như vậy được lưu hành trên thị trường.
Trong lĩnh vực kinh tế, Lopes giới thiệu một hiện tượng mới. Lần đầu tiên tại Pháp, một nhãn hàng hoàn toàn do người tiêu thụ chủ trì đã được nhiều chuỗi siêu thị đón nhận. Mắc sữa bò mang tên C'est qui le patron? Ai là chủ? Chỉ sau 4 tháng ra mắt, đã bán được 6 triệu lít.
Laurent Pasquier, một kỹ sư điện tử 42 tuổi, đã nghĩ đến sáng kiến này. Trong thời gian phụ trách một địa chỉ trên mạng so sánh các sản phẩm sữa. Trong cuộc khủng hoảng sữa tại Pháp hồi năm ngoái, Laurent Pasquier đã hỏi ý kiến những người tiêu thụ. Hàng nghìn người đã hưởng ứng ý tưởng góp thêm một vài centim euro cho mỗi lít sữa để điều kiện chăn nuôi được tốt hơn, điều kiện sống và làm việc của người sản xuất được cải thiện. Sáng kiến của Laurent Pasquier đã được tập đoàn Carrefour hưởng ứng. Chuỗi siêu thị này là nơi đầu tiên bán mắc sữa bò, ai là chủ, không cần quảng cáo, không thông qua trung gian. Ngày hôm nay 11 tháng 3, mắc sữa đầu tiên do người tiêu thụ chủ trì tại Pháp được bán tại chuỗi siêu thị Intermarché và tiếp theo đó là Auchan và Cora.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân thảm họa Fukushima cách đây đúng 6 năm. Một tổ chức quốc tế lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ ám sát Kim Jong Nam. Tình hình Hàn Quốc vẫn căng thẳng sau khi Tổng thống bị truất phế. Hà Lan cấm máy bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống. Thưa quý vị, mở đầu phần hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Phụ nữ Nga mỗi năm chỉ được lên ngôi một lần. Phim Bà Ngoại trưởng làm Philippines phật lòng. Phụ nữ Paraguay trong chiếc cùm xã hội trọng nam khinh nữ. Và tắm nắng, nghỉ dưỡng hay chữa bệnh giá rẻ tại Mexico. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, hình ảnh người phụ nữ nông thôn, tay cầm lưỡi liềm, sánh ngang vai cùng anh công nhân, tay cầm búa, biểu tượng của sự bình đẳng nam nữ mà chế độ Xô Viết từng hứa hẹn, giờ chắc còn xa mới thành hiện thực. Tại Nga, ngày quốc tế phụ nữ là ngày nghỉ lễ lớn, được quy định từ thời Liên Xô. Vào ngày lễ hội này, người ta chúc mừng các bà các cô, chứ không phải là nữ quyền. Phụ nữ trong ngày này phải tỏ ra nữ tính hơn bao giờ hết, và cánh mày râu đua nhau khen ngợi. Thế nhưng theo thông tín viên đài RFI Miriam Pompon tại Moscow, thì vẻ thanh thản bề ngoài đó không che giấu được những khó khăn mà người phụ nữ Nga phải đương đầu hàng ngày.
Reine d'un jour, c'est bien le cas pour la femme russe en ce 8 mars. Tous les hommes vous souhaitent une bonne fête et vous offrent des fleurs. La journée internationale de la femme est devenue fériée sous l'Union soviétique. Depuis la révolution,
nữ hoàng một ngày, đó chính là trường hợp của phụ nữ Nga trong ngày 8 tháng 3 này. Tất cả cánh đàn ông đều chúc bạn một ngày lễ vui vẻ và tặng bạn hoa. Dưới thời Liên Xô, ngày quốc tế phụ nữ đã trở thành ngày nghỉ lễ. Từ thời cách mạng, người ta hô hào bình đẳng giới tính. Như hình ảnh cô gái nông thôn tự hào dương cao lưỡi liềm, đứng bên cạnh anh công nhân tay cầm búa. Ngày nay, những bó hoa đó ngày càng khó mà che giấu được tình trạng xuống cấp về điều kiện sống của phụ nữ. Nếu như bình đẳng nam nữ được quy định trong điều luật, thì lương của phụ nữ lại chỉ bằng khoảng từ 40 đến 70% mức lương của nam giới. Đối với đại bộ phận nữ giới, khó khăn chính nằm ở chỗ, họ phải cố gắng hài hòa công việc và chăm sóc con cái. Bởi vì chính phủ bỏ lơ hoàn toàn lĩnh vực này, trong lúc mà 70% lao động tại Nga là phụ nữ. Nhưng, tại một nước mà dân số đang suy thoái, thì qua các bài phát biểu chính thức, người ta thấy rằng chính phủ đang tìm cách gửi trả phụ nữ về nhà, và lúc mà có rất nhiều phụ nữ phải nuôi con một mình. Một nửa các cuộc hôn nhân kết thúc bằng một cuộc ly dị, và các cô, các bà thường không được hưởng khoản tiền trợ cấp nào. Nguồn hỗ trợ chủ yếu đến từ bà nội và bà ngoại. Những người có tuổi thọ cao hơn nam giới đến 10 năm, họ phải kéo dài thời gian làm việc hợp pháp, phần do thói quen và phần thì do nhu cầu. Nhưng mối lo chính của phụ nữ Nga hiện nay liên quan đến quyền phá thai. Với sự trợ sức của giáo hội, phe bảo thủ tiến hành tấn công để cấm họ, tại một đất nước mà không hề có chương trình giáo dục giới tính, cũng như các thông tin về các biện pháp ngừa thai.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Một điều chắc chắn là con đường đấu tranh cho bình quyền nam nữ vẫn còn dài, nhưng đâu đó vẫn có tín hiệu lạc quan cho người phụ nữ, chí ít là trên phim ảnh. Tại Hoa Kỳ, từ 3 năm nay, kênh truyền hình CBS phát sóng một bộ phim nhiều tập, Bà Ngoại trưởng, mô tả cuộc sống thường nhật của một người phụ nữ, lãnh đạo ngành ngoại giao của Mỹ, gợi nhắc hình ảnh bà Hillary Clinton. Vấn đề là tập phim sắp phát vào Chủ nhật này có lẽ sẽ khiến cho Manila, nhất là Tổng thống Rodrigo Duterte, không mấy hài lòng. Bởi vì trong một trích đoạn quảng cáo tập phim sắp chiếu, bà Ngoại trưởng Mỹ do nữ diễn viên Tia Loni thủ vai đã đấm thẳng vào mặt Tổng thống Philippines khi người này gạ gẫm bà. Hình ảnh cực kỳ tiêu cực về nhà lãnh đạo của chúng tôi cho thấy có sự thiếu tôn trọng về Tổng thống, đó là những gì người ta có thể đọc thấy trong một thư ngỏ của Đại sứ Philippines gửi đến kênh truyền hình CBS tại Washington, yêu cầu chỉnh sửa sớm nhất những gì nên làm. Tuy là phim giả tưởng, nhưng những gì mô tả về vị Tổng thống Philippines trong phim không làm hài lòng Manila. Bởi vì những hình ảnh đó gợi nhắc đến ông Rodrigo Duterte lên cầm quyền lãnh đạo từ 8 tháng qua, nổi tiếng với những lời bình phẩm được cho là phân biệt nam nữ và công kích phụ nữ. Giờ chúng ta chỉ chờ xem là Tổng thống Philippines sẽ có phản ứng ra sao vào ngày Chủ nhật này. Thế còn tại Paraguay thì sao? Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Phụ nữ, một cuộc đình công lịch sử được tổ chức với sự tham gia của 64 đảng chính trị, nghiệp đoàn và hiệp hội. Theo tường thuật của thông tín viên Tony Roba từ thủ đô Asunción, trong tháng 2 vừa qua đã có 3 vụ việc đình đám khiến công luận bất bình.
Một em gái, 12 tuổi, đã có thai sau khi bị một viên cảnh sát hãm hiếp, buộc phải sinh con bởi vì việc phá thai là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù tại Paraguay. Một mục sư nhiều lần tái phạm, bị một thẩm phán kết án tù vì tội bạo hành tình dục, nhưng cuối cùng cũng thoát tù giam vì cái gọi là những lý do sức khỏe. Một công tố viên chà đạp trình tự tố tụng của mọi phiên xử, đưa ra bản cáo trạng, không phải nhắm vào bị cáo, mà chống lại chính nạn nhân, buộc tội một nữ sinh viên, trong khi mà người giáo sư đã thú nhận hành vi xâm hại tình dục. Ba vụ việc trên đã trở thành chủ đề thời sự nóng bỏng tại Paraguay chỉ trong ngày 2 tháng 2 vừa qua. Đối với Macarena Chilave, thì nếu như những vụ việc này rõ ràng là nhấp nhúa, thì việc những trường hợp đó được phổ biến mạnh mẽ trên truyền thông đã là một tiến bộ. Bởi vì theo nhà điều phối viên của phong trào mùng 8 tháng 3 ở Asunción, thì các vụ quấy rối tình dục, hãm hiếp các em gái vị thành niên, các vụ sát hại giống như thế, càng được công chúng biết đến, thì người ta càng có thể nghĩ đến việc làm thay đổi xã hội, và ít ra là chúng tôi, những người phụ nữ, sẽ không còn sợ hãi phải sống trong xã hội này nữa.
Vẫn theo anh Tony Robin, tại một đất nước trọng nam khinh nữ và theo chế độ phụ hệ, có đến 90% phụ nữ bị bạo hành về thể xác hay hành hạ tinh thần. Chỉ tính riêng trong tháng 2 đầu năm nay, đã có đến 11 phụ nữ bị chồng đánh chết. Năm 2016, cứ 5 ca thì có một trường hợp mang thai là các em gái trong độ tuổi từ 9 đến 16. Dù ít hay đông đảo người tham gia, nhưng bà Macarena Chilave, điều phối viên của phong trào 8 tháng 3 cũng cảm thấy lạc quan, hy vọng rằng lời kêu gọi đình công có thể giúp đánh động dư luận về tình trạng bất bình đẳng nam nữ tại một xã hội mà phụ nữ không được đối xử như một con người mà là như những món đồ trong tay cánh đàn ông. Cuối cùng, xin mời quý vị hãy cùng với thông tín viên Patrick John Buff đến với những bãi biển Mexico tươi đẹp tràn đầy nắng ấm, không chỉ để tắm biển, tham quan các thắng cảnh, viếng thăm các khu di tích của người Maya hay Aztec cổ đại, du khách còn có thể kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe. Tuy thị trường dịch vụ này đã được hình thành từ nhiều năm nay, nhưng giờ đây, chính phủ Mexico đang khắp khởi mừng thầm trước việc Hoa Kỳ của ông Donald Trump có thể xóa bỏ chương trình bảo hiểm y tế Obama. Anh Patrick John Biff giải thích vì sao.
C'est peut-être un peu exagéré, mais ce qui est vrai, c'est que le Mexique développe depuis plusieurs années un tourisme médical qui s'adresse avant tout aux Américains et qui devrait lui rapporter.
Nhưng đúng là từ nhiều năm nay, Mexico phát triển du lịch y tế trước hết là nhắm vào nhu cầu của du khách Mỹ và có thể mang lại cho nước này khoảng 5 tỷ đô la trong năm nay. Do vậy, Mexico hiện nay được xếp đứng hàng thứ hai trong số những địa điểm du lịch y tế. Chỉ trong vòng có vài năm, Mexico đã trở thành một địa điểm có danh tiếng, không chỉ về giải phẫu thẩm mỹ và tái tạo, mà cả trong lĩnh vực chăm sóc, chữa bệnh ung thư, tim mạch và chỉnh hình. Mỗi năm, hơn 1,5 triệu người Mỹ tới Mexico để chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh, bởi vì nước này nằm ngay sát cạnh, có cơ sở hạ tầng bệnh xá tuyệt vời, đội ngũ bác sĩ có trình độ cao, thường được đào tạo tại Hoa Kỳ, và nhất là vì giá rất rẻ.
De médecins très qualifiés, d'ailleurs souvent formés aux États-Unis, et surtout de prix très très compétitif.
Được bắt đầu từ thành phố Tijuana ở cửa ngõ, California, những năm gần đây, các vùng khác cũng phát triển ngành công nghiệp này, nhất là ở thủ đô Mexico. Ngay cả khu nghỉ mát nổi tiếng Cancun cũng trở thành một trong những nơi phát triển du lịch y tế, kết hợp chữa bệnh và nghỉ ngơi, và được gọi là du lịch an phước. Một lĩnh vực mới đang phát triển mạnh, với nhiều khách sạn có phòng tắm hơi, nơi tĩnh dưỡng tinh thần hoặc có trợ giúp cho người cao tuổi. Và tất cả những dịch vụ đó đều có tại những bãi tắm biển tràn đầy ánh nắng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo với đề tài giới thiệu nhạc Mediterranean gồm những ca khúc của các quốc gia Địa Trung Hải.
Méditerranéenne, tạm dịch là những tâm hồn Địa Trung Hải, là tựa đề album gần đây nhất của Julie Zenati. Tạp nhạc này đánh dấu 20 năm sự nghiệp của cô ca sĩ người Pháp, thành danh từ năm 16 tuổi nhờ vai diễn trong vở ca nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Trong vòng 20 năm ca hát, Julie Zenati đã cho ra mắt tổng cộng 8 album. Các tạp nhạc trước đây là những dự án ghi âm solo, còn album được phát hành hồi tháng 3 lại là một dự án ghi âm tập thể, quy tụ cùng lúc nhiều giọng ca đến từ nhiều quốc gia, xuất thân từ các chân trời âm nhạc khác nhau. Tiếng Ý, tiếng Pháp, thổ ngữ đảo Corse, tiếng Tây Ban Nha, Do Thái, Ả Rập hay Hy Lạp, Các ngôn ngữ thể hiện trên album này đều nằm trong tầm ảnh hưởng của các nền văn hóa ven bờ Địa Trung Hải. Có lẽ cũng vì thế mà tập nhạc này có nhan đề là Mediterranean. Bản thân cô ca sĩ Julie Zenati cũng có nhiều dòng máu. Gia đình cô người Ý gốc Do Thái và lập nghiệp tại vùng Kabylie. Theo bố mẹ cô, chữ Zenati đã trở thành một cái tên gọi khá thông dụng ở Bắc Phi, cũng như tại vùng Sardinia của Ý hay trên đảo Corse của Pháp. Do vậy mà đối với Julie, chủ đề Địa Trung Hải là một cách để tìm lại những kỷ niệm gia đình nói riêng, để trở về cội nguồn gốc rễ nói chung. Về mặt địa lý, Địa Trung Hải không chỉ là cái nôi mà còn là nhịp cầu bắc nối giữa hai bờ văn hóa. Để ghi âm tập nhạc Mediterranean, Julie Zenati đã triệu mời khá nhiều nghệ sĩ, mà như cô nói, gốc gác của họ từ đời này sang đời nọ, nhiều tới nỗi không thể nào tóm tắt, ghi chép một cách gọn gàng trong một tờ sơ yếu lý lịch. Đây không phải là lần đầu tiên một dự án ghi âm tập thể hình thành theo đề xướng của một cá nhân. Cách đây hơn một năm, vào cuối năm 2015, nam ca sĩ Patrick Fiori đã triệu tập hơn 30 nghệ sĩ xung quanh dự án đề tựa Corsica để ghi âm nhiều bản nhạc, mà hầu hết đều là dân ca của đảo Corse. Của Julie Zenati mang chủ đề Địa Trung Hải cũng bao gồm khá nhiều bản chuyên ngữ phóng tác. Một là đặt thêm lời cho các bản nhạc tiếng nước ngoài, hai là đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, viết thêm một số trích đoạn ngoại ngữ cho các bài hát rất nổi tiếng của Pháp. Đó là trường hợp của bản nhạc Mon Ami La Rose, Kiếp Hồng Mong Manh, nhạc và lời của tác giả Cécile Collier, từng ăn khách qua giọng ca của thần tượng François Zardy vào năm 1964. Mãi tới hơn 3 thập niên sau, khi ca sĩ người Ai Cập Natasha Atlas đã ghi âm lại bài này với nhiều nhạc cụ truyền thống Ả Rập, thì bài hát một lần nữa lại phá kỷ lục số bán và đoạt luôn giải Victoire de la Musique trong hạng mục âm nhạc thế giới. Lần này, nam ca sĩ Sliman đã tung ra một phiên bản mới, giữ nguyên các âm hưởng phương Đông, nhưng kết hợp với một lối hòa âm phối khí tân kỳ hiện đại hơn. Sau khi thành danh nhờ đoạt giải quán quân chương trình thi hát truyền hình The Voice phiên bản tiếng Pháp, Sliman là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trong các dự án ghi âm tập thể. Sự góp mặt của anh có thể giúp cho bài Mon Ami La Rose chinh phục thêm nhiều trái tim trong lớp fan trẻ tuổi. Trên album mang chủ đề Địa Trung Hải, tuy được quốc tịch, màu da hay tuổi tác của các nghệ sĩ có khác nhau đi chăng nữa, thì họ vẫn là những nhân vật, những tính cách trong cùng một câu chuyện kể. Không gian bối cảnh, tức là hai bờ Nam Bắc, hay là cột mốc thời gian, xưa cũng như nay đều gắn liền với vùng biển này. Điều đáng ghi nhận là các bản nhạc ở đây đều được ghi âm dưới dạng song ca và nhất là song ngữ, tạo ra sự tung hứng đối đáp giữa các giọng ca với nhau. Những mẫu đối thoại ấy tự như là một lời gọi mời, mong sao cho người nghe viết tiếp câu chuyện. Họ tưởng tượng ra phần cuối của cuộc hành trình. Những bài song ca ấy cũng giống như là những dấu gạch nối. Cho dù trên hộ chiếu có ghi quốc tịch gì thì chăng nữa, cho dù phải đi xa mà không biết có ngày trở lại, thì những con người ấy vẫn luôn mang theo mình một tâm hồn Địa Trung Hải.
Kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thủy Dương với đề tài Champs-Élysées, từ bãi xình lầy tới con đại lộ đẹp nhất thế giới.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées.
Người Pháp không chỉ tự hào về các công trình văn hóa, lịch sử như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, bảo tàng Louvre, cung điện Versailles, v.v., mà còn rất tự hào về Champs-Élysées, được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới. Và cũng không quá lời nếu gọi Champs-Élysées là một biểu tượng của Paris hoa lệ. Nhưng không mấy ai biết rằng, trước khi trở thành đại lộ Champs-Élysées sầm uất, một điểm du lịch thu hút vô vàn du khách từ bốn phương tới kinh đô ánh sáng, khu vực đó xưa kia chỉ là một bãi lầy, một cánh đồng trồng lúa mì, yến mạch và bạt ngàn cây cối, thậm chí có cả một khu chăn thả gia súc. Năm 1667, theo ý tưởng của vua Louis thứ 14, Bộ trưởng Tài chính Pháp thời bấy giờ là Jean-Baptiste Colbert cho mở một con đường nối từ cung điện Tuileries tới các nơi ở khác của nhà vua. Con đường chỉ dành riêng cho các buổi dạo chơi của hoàng tộc. Ban đầu, con đường đó được gọi là lối đi Houle. Đến năm 1678, lối đi Houle được đổi thành tên Đại lộ Gris Royal, rồi lại được mang tên Đại lộ Cung điện Tuileries từ năm 1680. Cái tên Đại lộ Champs-Élysées xuất hiện lần đầu vào năm 1694, nhưng phải đến năm 1709 thì mới thành tên gọi chính thức. Champs-Élysées, theo thần thoại Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là thiên đường, là nơi yên nghỉ của những anh hùng, những người có đức hạnh ở bên kia thế giới. Nhưng từ Champs, trong tiếng Pháp có nghĩa là cánh đồng, cũng gợi nhớ tới nguồn gốc nơi này xa xưa đã từng là cánh đồng lúa mì, yến mạch. La petite femme de Paris, malgré ce qu'on en dit, elle est même attrayée que les autres, oui, mais elle possède à ravir le chic de s'en servir. Elle a perfectionné la façon de se donner. Ça, c'est Paris, ça, c'est Paris, Paris, reine du monde. Vào thời kỳ cách mạng tư sản Pháp diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799, đại lộ Champs-Élysées ghi dấu ấn là nơi đặt máy chém hành quyết vua Louis thứ 16, hoàng hậu Marie Antoinette cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng khác thời đó. Cho đến những năm đầu thế kỷ 19, đại lộ Champs-Élysées vẫn giữ nguyên dáng vẻ sơ khai, vẫn là một con đường dập bóng cây xanh, mang dáng dấp yên ả nơi đồng quê. Năm 1806, Hoàng đế Napoleon đệ nhất cho xây dựng Khải Hoàn Môn trên quảng trường Ngôi Sao, nay là quảng trường Charles de Gaulle, để vinh danh chiến công của quân đội Pháp. Khải Hoàn Môn được vua Louis Philippe khánh thành vào năm 1836. Vào những năm 1820-1830, đại lộ Champs-Élysées trở thành một địa điểm dạo chơi thanh lịch, quý phái bậc nhất kinh thành Paris. Các quán cà phê, nhà hàng, khu chơi bóng bắt đầu mọc lên dọc hai bên đại lộ. Từ năm 1835, vua Louis Philippe cho chỉnh trang, làm đẹp đại lộ. Dáng dấp hiện đại của đại lộ Champs-Élysées có được là nhờ công quy hoạch của kiến trúc sư Itoff vào những năm 1836-1840. Rồi sau đó là quy hoạch của bá tước Osman vào năm 1858. Trong những năm nửa cuối thế kỷ 19, cùng với sự phát triển kinh tế, nhiều khách sạn hạng sang, ngân hàng, cửa hiệu cao cấp, nhà hàng, quán xá, rạp hát mọc lên dọc đại lộ, Champs-Élysées trở thành một trung tâm thời thượng của giới quý tộc Paris. Quốc khánh 14 tháng 7 năm 1919, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, thống chế Joseph Joffre, Philippe Pétain và Ferdinand Foch, những vị anh hùng dân tộc góp phần mang lại chiến thắng cho quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, dẫn đầu đoàn quân đại thắng, diễu hành trên đại lộ. Mới đây, kênh truyền hình Pháp France 24 đã phát một phóng sự về đại lộ Champs-Élysées và đánh giá:
L'avenue a été le théâtre des moments les plus importants de l'histoire du pays, et parfois des plus graves, comme l'occupation.
Đại lộ Champs-Élysées là nơi chứng kiến những thời khắc quan trọng nhất, đôi khi là những sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử nước Pháp, như sự kiện Đức Quốc xã chiếm đóng Paris. Tháng 7 năm 1941, quân phát xít Đức đã dập gót giày trên đại lộ đẹp nhất thế giới. Đây là thời khắc đen tối nhất của nước Pháp, và ngay tại chính nước Pháp. nhưng cũng chính trên đại lộ Champs-Élysées, ngày 16 tháng 8 năm 1944, tướng Charles de Gaulle, dẫn đầu đoàn quân chiến thắng, đã phát biểu trước dân chúng. Paris được giải phóng khỏi Đức Quốc xã, hình ảnh về lòng tự hào dân tộc mà người Pháp mới giành lại được, và tình đoàn kết dân tộc đã che khuất nỗi nhục nhã trong quá khứ.
Mais c'est là aussi que le 26 août 1944, le général de Gaulle donne rendez-vous aux Français libérés. L'image de la fierté retrouvée et de l'union nationale efface les humiliations du passé.
Trải qua hơn 300 năm tồn tại và phát triển, giờ đây, đại lộ Champs-Élysées đã được vinh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới, một trong những biểu tượng du lịch của Paris. Với lượng du khách tăng không ngừng, năm 2016, Hội đồng thành phố Paris đã quyết định đại lộ danh tiếng nhất hành tinh sẽ được dành cho người đi bộ vào chủ nhật đầu tiên hàng tháng. Đại lộ dài hơn 2 km cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, xã hội, chính trị quan trọng của nước Pháp nói chung và Paris nói riêng. Ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, người dân nô nức đổ tới đại lộ ngắm duyệt binh và chào đón đoàn xe diễu hành của Tổng thống Pháp. Và năm 1998, đội tuyển bóng đá Pháp giành chức vô địch cúp bóng đá thế giới. Hàng chục triệu người dân Pháp đã đổ tới Champs-Élysées hân hoan hò reo, ăn mừng chiến thắng của những chú gà trống thành Gaulois. Và từ nhiều năm nay, Champs-Élysées là chặng đua cuối của Tour de France, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp nổi tiếng thế giới. Từ năm 1980, theo thông lệ, vào mùa Noel, thị trưởng thành phố Paris cùng một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giải trí của Pháp sẽ cùng bấm nút thắp đèn Giáng sinh trang trí đại lộ Champs-Élysées. Với hàng ngàn dây đèn, chùm đèn nhấp nháy hai bên hàng cây chạy dọc đại lộ, từ nửa cuối tháng 11 tới đầu tháng 1 năm sau, Champs-Élysées vốn đã lộng lẫy, càng trở nên lung linh. Từ năm 2007, mùa lễ hội cuối năm còn được ghi dấu ấn trên đại lộ Champs-Élysées với khu chợ Giáng sinh vào hàng lớn nhất nước Pháp. Trong cái giá lạnh mùa đông, đi bộ trên đại lộ danh tiếng nhất thế giới, ngắm chợ Noel dưới ánh đèn lung linh, với một cốc rượu vang nóng hổi trên tay, đối với du khách, quả không còn gì thú vị bằng. Và tới đêm 31 tháng 12, hàng triệu người dân thường đổ về đại lộ lộng lẫy nhất thế giới để ngắm pháo hoa, đón chào năm mới. Đại lộ Champs-Élysées còn thu hút được nhiều tín đồ mua sắm trong nước và quốc tế nhờ các cửa hàng, cửa hiệu của các thương hiệu từ bình dân như Yves Rocher, H&M, Zara, tới các thương hiệu sang trọng, đẳng cấp như Louis Vuitton, Hugo Boss, Cartier, Montblanc, Guerlain. Không ngoa khi nói, Champs-Élysées là thiên đường mua sắm, và dưới ánh mặt trời hay trong cơn mưa, vào ban trưa hay vào lúc nửa đêm, bất cứ thứ gì bạn muốn, bạn đều có thể tìm thấy trên đại lộ Champs-Élysées, như lời bài hát nổi tiếng Champs-Élysées.
Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân thảm họa Fukushima cách đây đúng 6 năm. Một tổ chức quốc tế lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ ám sát Kim Jong Nam. Tình hình Hàn Quốc vẫn căng thẳng sau khi Tổng thống bị truất phế. Hà Lan cấm máy bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến quý vị với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đó là chúng tôi xin phát lại tạp chí Thế Giới Đây của Minh Anh, và cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát sóng ngày mai.